Xin chào các bạn đã quay trở lại với Chuyện Đời Sale, một podcast mà tôi tâm sự về chuyện đời và chuyện nghề làm sale. Được phát sóng tới tập này là tập số 116, nhưng vẫn duy trì được lịch rất đều đặn vào 7 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần. Có một số bạn đã nhắn cho tôi qua fanpage hỏi rằng anh rất bận bịu, làm sao có thể ra tập mới đều đặn như thế? Thì tiện đây tôi xin trả lời rằng, ngoài những điểm chung như những podcaster khác là tình yêu với chủ đề mình nói, sự ủng hộ của khán giả, thì ở Chuyện Đời Sale có một lý do rất riêng, thưa các bạn. Lý do rất riêng đó là sự đơn giản hóa. Vâng, có thể nói đơn giản hóa đã làm cho quá trình ra tập mới của tôi nhanh hơn bình thường. Bạn nào là fan cứng của chương trình thì thấy những tập đầu tiên tôi cũng rất màu mè hoa lá hẹ. Nào là nhạc nền ư, nhạc mở đầu ư, tông giọng thì lúc cao lúc trầm. Ngay cái đoạn tách giới thiệu nữa cũng rất mất thời gian để nghĩ cho nó. Logo cũng vậy, nền, phông chữ, hình ảnh, mỗi tập mỗi khác. Nhạc, tách, logo, mỗi tập mỗi khác. Mà thưa các bạn, riêng cái chuyện tìm được nhạc nền thôi á, là cái việc rất là tốn thời gian. Bởi vì để tìm được một cái đoạn nhạc nền thực sự phù hợp với tâm trạng, với văn cảnh, nó mất thời gian kinh khủng các bạn ạ. Một tiếng, hai tiếng đồng hồ có khi vẫn chưa xong đâu. Cho nên cái thời mà tôi mới làm podcast á, một tập từ lên ý tưởng đến kịch bản, đến thu âm, xử lý hậu kỳ thì có thể lên tới 2 ngày mới xong một tập. Nhưng không sao thưa các bạn, hồi đó Covid mà rảnh muốn chết luôn, có việc gì làm đâu, cho nên bịa việc làm để giết thời gian. Còn bây giờ hết Covid rồi, nhiều việc quá thì bây giờ tôi phải tìm cách đơn giản hóa lại, chứ bày vẽ ra như hồi xưa thì sao mà kham nổi, đúng không các bạn? Cả năm nay các bạn để ý thấy rằng cái nhạc intro của chương trình ấy, tôi dùng đúng có một kiểu thôi, bỏ hẳn nhạc nền luôn. Tông giọng thì cũng một kiểu cho nó đỡ phải nghĩ. Logo thì dùng cố định một phông chữ, một phong cách thiết kế. Cái đoạn tách giới thiệu thì tập nào cũng giống tập nào. Đưa cái link của fanpage, của YouTube, của TikTok ha. Thì thưa các bạn, chỉ có một kiểu đó thôi. Dẫn đến là tổng thời gian làm một tập tất tần tật chỉ có khoảng 4 giờ mà thôi. Lâu nhất nó là ở cái khâu lên ý tưởng kịch bản. Nhưng mà dù sao thì giảm từ 2 ngày xuống bây giờ còn 4 giờ, đó là một sự tiết giảm rất lớn. Và thưa các bạn, là một tuần ra một số mà tốn có 4 giờ thì tôi có thể sắp xếp được. Chứ như ngày xưa mà một tập tốn 2 ngày thì chịu, đúng không các bạn? Và hy vọng rằng các bạn sẽ đón nhận cái sự đơn giản hóa này, các bạn không cảm thấy nó nhàm chán. Cá nhân tôi, từ khi tôi thấy mình tiết giảm bớt những thứ râu ria màu mè thì mình lại có nhiều thời gian để nghĩ hơn về content và nội dung. Tôi cảm thấy cái nội dung gần đây mình làm nó phê hơn, nó sâu hơn trước. Tôi tự cảm nhận vậy, không biết các bạn có nghĩ như thế không? Chứ hôm nay đầu tập, các bạn cho phép tôi tự sướng chút nha các bạn. Cuộc đời đôi khi nó vùi dập mình quá rồi, phải tự sướng, phải tự trào phúng. Coi như đó là một cách để giảm stress, để giữ cho mình một cái trạng thái lạc quan để đi tiếp. Chứ không có gì hết, không có ý gì hết thưa các bạn. Tập ngày hôm nay được phát sóng vào những ngày cuối năm 2023. Cho tới hôm nay thì số má nói chung cũng an bài rồi. Còn vài ngày nữa thì vùng vẫy cũng khó có thể làm thay đổi kết quả của cả năm. Bây giờ là lúc nhiều anh em sale đang lên kế hoạch, đang đóng vai ra cắt dự cho doanh số của năm 2024. Luôn luôn là như vậy thưa các bạn. Năm mới chúng ta luôn hướng tới những cái kỳ vọng lớn lao hơn. Công việc dự báo chủ yếu là do các quản lý sale từ cấp trung trở lên thực hiện. Cho nên tập này sẽ đặc biệt hữu ích cho các bạn có liên quan đến công việc dự báo doanh số. Còn lại, những ai chưa bao giờ phải làm việc này thì tôi cho rằng cũng nên nghe cho biết, bởi vì một ngày nào đó các bạn chắc chắn cũng phải dính đến nó mà thôi. Không ai trong nghề sale mà chúng ta lại cứ dậm chân tại chỗ làm con tốt hoài thì cũng không được. Cũng phải đến lúc lên làm quản lý, mà đã dính đến quản lý là phải có công tác dự báo rồi. Nhưng mà tôi cũng phải nói ngay là trong tập này tôi sẽ không giới thiệu bất kỳ một kỹ năng hay là các bước dự báo doanh số gì cả. Bởi vì thưa các bạn, dự báo nó là công việc mường tượng về tương lai của công việc kinh doanh. Nói trắng ra, người dự báo doanh số là một thầy bói trong công ty. Tôi nói không hề ngoa thưa các bạn, mà ở đây cái việc bói này á, đúng hay sai, đôi khi thưa các bạn, nó là hên xui lắm. Cho nên ngay cả những lý thuyết về dự báo cũng chỉ để tham khảo cho vui. Cho vui thôi nha các bạn. Hoàn toàn không có chuyện áp dụng y chang những lý thuyết đó là dự báo của bạn sẽ ok. Cho nên thành ra tôi không muốn nói lý thuyết nó là như vậy. Nói đến đây thì tôi mới nảy ra một câu hỏi cho các bạn thế này. Theo các bạn, một dự báo doanh số thế nào thì được gọi là ok? Hồi xưa, thưa các bạn, khi tôi bắt đầu tập tuệ bước chân vào cái việc dự báo doanh số đó, thì tôi thường đi sưu tầm những form mẫu từ công ty A, công ty B nào đó ở bên ngoài để xem họ có những cái phần nào. Rồi mình copy, mình chế cháo ra, độ chế ra thành kế hoạch của mình. Áp dụng được một thời gian, không thấy ai nói năng gì. Thì tôi cứ nghĩ rằng là, thế là mình hay, mình đúng. Thì thưa các bạn, sau này tôi mới thấy, thực ra đó, cái việc lập dự báo doanh số kiểu đó, nó chỉ ok về mặt hình thức thôi. Ok về mặt trình bày trang trí đường diềm thôi. Chứ còn nội dung của nó, thưa các bạn, còn nhiều điều cần xét lại. Cho nên, cá nhân tôi cho rằng, một dự báo doanh số hoàn hảo, hoặc chí ít là ok đó, thì quan trọng nhất ở đây là nó phải đúng nhất, sát nhất với thực tế sau này diễn ra. Thưa các bạn, một cái bản dự báo thời tiết, cho dù có một cô biên tập viên rất là xinh, rất là đẹp, dẫn chương trình, rồi màn hình LED, rồi touchscreen ABCDZ này khác, những hiệu ứng rất là đẹp mắt. Nhưng cuối cùng cái bản dự báo thời tiết đấy lại đưa ra dự báo là cơn bão sẽ vào tỉnh A, nhưng cuối cùng thực tế nó vào tỉnh B. Thì thưa các bạn, thiệt hại nó sẽ vô cùng lớn. Trong khi tỉnh A tốn rất nhiều nguồn lực để sơ tán dân, để chằng chống nhà cửa, để chuẩn bị chống bão, thì bão lại không vào. Còn tỉnh B không có chuẩn bị gì cả, thì bão lại vào. Thưa các bạn, thiệt hại sẽ rất lớn. Và tương tự như vậy, trong kinh doanh, khi ta dự báo sản lượng là ví dụ 100 tấn, thì nếu như thực tế nó là 100 tấn, thì nó là quá hoàn hảo. Còn nếu không, 90-95 tấn cũng là rất ok rồi. Chứ nếu mà dự báo 100 nhưng mà thực tế nó chỉ có 40-50 tấn thì tiêu thôi các bạn. Tôi có một đứa em, tôi quen nó từ lúc 19 tuổi. Tới nay nó là 34 tuổi rồi, tức là 15 năm tôi quen nó. Năm nào nó cũng đi xem bói với một câu hỏi duy nhất là bao giờ lấy chồng. Thầy bói bấm quẻ lần nào cũng vậy, chắc như đinh đóng cột, năm sau con sẽ lấy chồng. Suốt 15 năm tôi biết nó, năm nào cũng được thông báo là năm sau em lấy chồng. Thế mà bây giờ 34 tuổi rồi, vẫn chưa thấy chồng con đâu. Tôi chỉ bảo nó là, thôi, tốt nhất là mày nên thay cái ông thầy bói đó đi. Sai một lần, hai lần thì còn tạm chấp nhận. Chứ ai lại đi sai tới 15 lần, 15 năm thì đúng là bó tay chấm com. Bói kiểu đó, năm sau mày đưa tiền cho anh cũng bói được, y chang như ông thầy của mày. Rõ ràng ở đây, một thầy bói hay là một thầy bói mà lời tiên tri của ông ấy phải sát nhất so với thực tế xảy ra sau này. Đúng không ạ? Người lập dự báo doanh số ở trong công ty cũng vậy. Dự báo bạn lập ra phải đúng nhất, phải sát nhất với thực tế. Mấy cái chuyện râu ria màu mè về mặt form mẫu hình thức nó không hề quan trọng chút nào thưa các bạn. Nó không thể làm cho một cái dự báo của bạn từ sai thành đúng được. Bây giờ nói tiếp về cái câu chuyện quá khứ của tôi thì chắc nhiều bạn làm sale cũng có tâm trạng giống như tôi. Giống như tôi thôi. Bảo mình đi thị trường gặp khách hàng, mình đàm phán, huấn luyện nhân viên thì ok. Chứ bây giờ mà ngồi trước máy tính mở cái bảng Excel ra, hàng trăm dòng, hàng chục cột, rồi một mớ công thức rối rắm. Tôi nói thật nhìn ớn lắm thưa các bạn. Rất là ngại, rất là mất thời gian. Cho nên nếu như bạn nào thường xuyên phải trễ deadline cho việc lập dự báo doanh số thì chắc chắn các bạn cũng đang rất giống tôi hồi đó. Bắt đầu tôi nghĩ ra làm cách nào để cái việc dự báo nó diễn ra được nhanh hơn. Nó đã chán rồi mà nó lại còn chán lâu nữa thì chết. Tôi phải nghĩ ra cái cách để khiến cho cái công việc đó nó nhàm chán thì nó chỉ tốn 5 phút thôi. Thưa các bạn, là thậm chí chưa tới 5 phút nữa. Tôi đã làm xong một cái bản dự báo doanh số hàng tháng. Cái cách của tôi là tôi dựa vào cái dữ liệu bán hàng lịch sử. Giả sử như mình có 4 mặt hàng đi. Tất nhiên thực tế các bạn có thể có nhiều hơn như thế rất nhiều. Nhưng bây giờ tôi lấy ví dụ đơn giản là mình có 4 mặt hàng. 4 SKU là A, B, C, D. Và lịch sử bán hàng trong quá khứ cho thấy mặt hàng A tôi lấy giả dụ là chiếm 40% doanh số. B chiếm 30%. C 20%. D 10%. 4 cộng 3 cộng 2 cộng 1 cộng lại là đủ 100%. Thí dụ vậy, thì trong tương lai tôi cũng giả định tỷ trọng doanh số không thay đổi. Tháng tới, năm tới tổng chỉ tiêu là bao nhiêu thì tôi đặt sẵn cái công thức Excel luôn, nhân cái chỉ tiêu đó, nhân cái tổng chỉ tiêu đó với tỷ trọng doanh số của từng mặt hàng, tức là nhân với 40%, 30%, 20%, 10% tương ứng. Nếu như chia theo vùng lãnh thổ hay nhà phân phối, chia theo đội nhóm hay nhân viên cũng y chang vậy thôi. Đặt một cái công thức Excel, mất thời gian một tháng đặt công thức Excel, còn từ những tháng sau kéo cái rẹt, thưa các bạn, không tới 10 giây là xong cái dự báo luôn. Đó. Tiếp theo, trước khi mình gửi ra cho người khác ở trong công ty thì mình phải giấu luôn cái công thức Excel đó. Thưa các bạn, không thể để cho người ta thấy cái công thức đó được. Lộ mất bí quyết nhà nghề thì còn gì là mặt mũi nữa, đúng không ạ? Thành ra cái ô nào mà có công thức ấy, thì tôi copy cái ô đó rồi tôi paste lại vào một cái file khác, nhưng chỉ paste dữ liệu thôi. Công thức sẽ tự động ẩn đi. Bạn nào dành Excel thì hiểu ngay tôi nói đoạn này. Và như thế thì đâu ai biết là tôi dự báo doanh số nhanh như vậy. Người ta cứ tưởng sale là phải suy nghĩ ngày đêm, phải vò đầu bứt tai, chứ ai đâu biết tôi chỉ tốn có vài phút là xong cái dự báo doanh số. Thậm chí thưa các bạn nhấp một ngụm cà phê, bạn chưa kịp nuốt, tôi đã làm xong cái dự báo doanh số rồi. Nói không ngoa đâu, click chuột hai cái là xong à. Công việc chính đã xong, bây giờ tôi sẽ dành một chút thời gian để tút tát lại cái con số mà Excel đưa ra cho mình. Đầu tiên chắc chắn phải làm tròn số thưa các bạn. Ví dụ như là công thức Excel nó cho ra kết quả là 100,35, tôi lấy ví dụ vậy, thì mình phải làm tròn thành 100. Chứ ai lại đi dự báo doanh số là tháng sau tôi sẽ bán 100,35 thùng hàng, đúng không ạ? Ai lại đi xé lẻ thùng hàng ra bán bao giờ? Chúng ta không chỉ là làm tròn số thập phân, mình phải làm tròn trục luôn. Chẳng hạn như là 108 thì mình làm tròn luôn thành 110, đúng không ạ? Chúng ta lập kế hoạch, chúng ta thường tròn trục 105, 110, 115, chứ mấy ai đẻ ra số 108. Ngay cả cái việc làm tròn như vậy đó thì Excel cũng có thể giúp chúng ta làm tròn luôn. Chứ nếu như chúng ta để nguyên con số lẻ thì người ta biết ngay là mình dự báo bằng Excel. Thậm chí không làm tròn thì người ta sẽ có thể dò ra được công thức của mình, bất chấp mình đã ẩn nó đi. Đó, thưa các bạn, ngày xưa tôi dự báo doanh số nó là như vậy. Tổng thời gian chắc chắn dưới 5 phút, chắc luôn. Không bao giờ tôi bị trễ hạn về cái chuyện lập dự báo doanh số cả. Nhưng về sau có một sự cố xảy ra khiến cho tôi phải suy nghĩ về cách làm này của mình rất là nhiều. Thì có một lần cái anh trưởng phòng kế hoạch sản xuất đó, người mà mỗi tháng chúng tôi gửi dự báo doanh số cho anh ấy, thì anh ta mới quyết định tổ chức một cuộc họp với tất cả anh em sale trong công ty. Trong cuộc họp thì anh ta đưa ra nhiều con số, nhưng có một con số khiến cho chúng tôi phải giật mình. Đó là độ chính xác trong dự báo doanh số của sale. Trong đội của tôi thời điểm đó, không có bất kỳ ai, kể cả tôi luôn, dự báo được doanh số chính xác trên 30%. Đúng là chỉ dưới 30%, còn sai là trên 70%. Đúng thì quá ít và sai thì quá nhiều. Nói thẳng ra là xác suất tung đồng xu còn cao hơn xác suất chúng tôi dự đoán đúng về doanh số. Đúng không? Nghe nó có thấy quê không các bạn? Rõ ràng là bao nhiêu bộ óc tinh túy của công ty, tự nhận là mình nuôi sống cả công ty, tự nhận là mình rất am hiểu thị trường, rất am hiểu khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Vậy mà xác suất dự đoán còn thấp hơn cả tung đồng xu. Có thể ở công ty bạn hoặc là cá nhân bạn có tỷ lệ chính xác cao hơn chúng tôi hồi đó. Nhưng có một điều chắc chắn là sale nào cũng vậy, công ty nào cũng vậy. Chúng ta dự báo xong, chúng ta gửi dự báo đi, chúng ta thở phào nhẹ nhõm, coi như đã xong một cục nợ. Còn thử hỏi một câu nè, có ai hết tháng, hết quý, hết năm, bây giờ mở lại cái bản dự báo ngày xưa mình gửi đi đó, mình so sánh cái số mình dự báo với cái số thật, với doanh số thật đó, thì xem mình dự báo có chính xác không? Có ai làm việc đó không ạ? Thưa các bạn, nếu như mà trả lời một cách an toàn trước đám đông ấy, thì tôi sẽ trả lời là con số này có nhưng mà vô cùng ít. Còn nói thẳng ra, nói một cách trắng phớ ra, nói một cách trắng phớ và sổ toẹt ra không cần phải sợ sai đó, thì tôi dám chắc là không có một ông sale nào đủ khùng điên để làm như vậy đâu. Không có ông thầy bói nào cuối năm nhìn lại xem mình bói đúng được bao nhiêu phần trăm. Thế nên mới có chuyện mấy ông thầy bói của đứa em gái tôi đó vẫn điềm nhiên 15 năm qua tiếp tục hành nghề một cách vô tư. Đúng các bạn? Thầy bói có lẽ là một cái nghề mà hầu như không phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Thì dự báo doanh số cũng là một công việc mà ít có sale nào phải chịu trách nhiệm trước những con số mình cung cấp. Mà không có trách nhiệm, thưa các bạn, chắc chắn là sẽ ẩu, làm cho xong chuyện. Vấn nạn này, thưa các bạn, nó xảy ra bao nhiêu lâu nay công ty nào cũng gặp. Nhưng nói thẳng ra, chưa có một cách nào. Hoặc chí ít là trong cái phạm vi quan sát hạn hẹp của tôi, thì tôi chưa thấy có biện pháp nào để quy trách nhiệm cho một ông sale nào dự báo doanh số sai cả. Nói như vậy thì cũng hơi oan cho sale. Kỳ thực là chúng ta không muốn dự báo sai. Chẳng qua trên đời này không có cách nào để biết dự báo như vậy là đúng hay sai hết á. Trừ cái việc là chúng ta phải đợi hết tháng hết năm. Khi sự việc đã xảy ra rồi, không thay đổi được nữa thì chúng ta mới biết là chúng ta dự báo đúng hay sai. Đúng không ạ? Chứ còn lúc mà chúng ta dự báo, chúng ta cũng không thể biết nó là đúng hay sai cả. Thành ra dự báo đúng tuyệt đối là điều gần như không thể. Chắc chắn sẽ có sai, sai nhiều sai ít thôi. Mà thưa các bạn, đằng nào cũng sai. Thì thôi, ta kiếm cách để tốn ít thời gian và công sức cho nó nhất. Chứ tốn nhiều thời gian làm gì, tốn nhiều thì nó cũng sai thôi mà. Đúng không ạ? Tiếp theo nữa là lương và thưởng của mình ấy, có nằm ở đây đâu mà mình nghĩ ngợi nhiều chi cho mệt. Đúng không ạ? Tính thực tế của người làm sale nó là ở đây. Đó. Về sau khi ở vị trí giám đốc điều hành của một số doanh nghiệp có hoạt động sản xuất ấy, thì cái tầm nhìn của mình, cái tầm quan sát của mình nó mới được mở rộng lên. Thì tôi mới thấy cái vai trò của việc lập kế hoạch nó quan trọng như thế nào. Nó có thể quyết định lãi lỗ, hiệu quả sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, thậm chí là quyết định đến chuyện tồn vong của một doanh nghiệp luôn. Thưa các bạn, bây giờ tôi lấy ví dụ thế này. Một doanh nghiệp có 4 sản phẩm là A, B, C, D, giống như tôi nói ở phần đầu tập. 4 sản phẩm này có quy trình sản xuất khác nhau, công thức nguyên vật liệu khác nhau, bao bì đóng gói khác nhau. Đúng chưa ạ? Và dự báo doanh số của sale tháng tới là A, 40 tấn, B, 30 tấn, C, 20 tấn, D, 10 tấn. Lấy ví dụ vậy ha. Nhưng các bạn cũng hiểu rằng sản xuất không phải là các bạn nhấn nút một cái là ngay lập tức là có 4 sản phẩm A, B, C, D ra lò với sản lượng định trước là 40, 30, 20, 10 như vậy đâu. Đầu tiên, thưa các bạn, phải mua các nguyên vật liệu với sản lượng mua vào phù hợp với dự báo doanh số đầu ra. Nếu như dự báo mặt hàng A là 40 tấn trong tháng tới, thì về nguyên tắc, doanh nghiệp sẽ mua các nguyên vật liệu đầu vào phù hợp đủ để sản xuất 40 tấn mà thôi. Nếu mua dư thì sẽ tồn kho, sẽ giảm hiệu quả đầu tư. Thậm chí là các nguyên vật liệu, có những nguyên vật liệu nó có hạn sử dụng, dư nhiều quá, hết hạn, không sản xuất được, bỏ đi, tốn tiền. Đúng chưa ạ? Còn nếu mua ít thì sợ rằng sẽ không đủ sản xuất, sẽ bị thiếu hàng, sẽ lỡ cơ hội kinh doanh. Chưa nói rằng là các nhà cung cấp nguyên vật liệu, thường họ sẽ có cái MOQ, tức là sản lượng tối thiểu chúng ta cần đặt hàng thì họ mới bán, chứ ít hơn thế thì họ không bán đâu. Hoặc nếu có thì bán với giá rất cao. Lại một lần nữa lại tính vào tiền của doanh nghiệp, tính vào chi phí của doanh nghiệp thôi. Đúng không ạ? Một số nguyên vật liệu thì thậm chí là phải đặt hàng trước nhiều tháng, chứ không thể sáng đặt hàng chiều có hàng ngay để sản xuất cho các bạn được. Đó là nguyên vật liệu, còn bao bì nó cũng y chang như vậy, kho bãi nó cũng như vậy. Chúng ta sản xuất ra nhưng kho bãi không có đủ chỗ chứa để chứa hàng thì cũng không được. Đó, rồi thì công suất sản xuất của nhà máy nữa, máy móc và con người đâu cho phép chúng ta thích sản xuất bao nhiêu là sản xuất đâu. Đúng không? Nó có năng suất tối đa chứ. Nếu như chúng ta dự báo sản lượng lớn, công nhân sẽ phải tăng ca, thậm chí phải thuê mướn thêm lao động thời vụ bên ngoài. Cái đó là gì thưa các bạn? Đó là tiền đấy, là chi phí đấy. Và trong một dây chuyền đã chọn sản xuất mặt hàng A thì không thể cùng lúc sản xuất mặt hàng B. Đúng nào? Chúng ta phải lựa chọn. Lựa chọn sai sẽ làm tăng chi phí và đôi khi sẽ phải trả những cái giá rất đắt. Đã từng có chuyện như này các bạn. Một anh bạn sale, anh ấy là đồng nghiệp của tôi á, thì khi dự báo doanh số cho một SKU bán chậm, tức là mặt hàng này rất khó bán nha các bạn, nhưng vì một lỗi đánh máy, anh ta đánh dư một con số 0. Dưới nhà máy lúc đó lại mới, cái người quản lý sản xuất lại mới, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế ở công ty. Vậy nên anh ta cho sản xuất mặt hàng này với số lượng gấp 10 lần so với nhu cầu. Rồi, đã bán chậm rồi mà hàng lại gấp 10 lần so với bình thường, thì sale bán sao ra, được các bạn, bán nhiều tháng cũng không hết. Lượng hàng dư nó làm sao đây? Dần dần nó sẽ bị hết đát. Hết đát thì sao đây? Không đủ điều kiện để lưu hành, lưu thông, đúng không ạ? Nếu cố tình bán, tẩy đát đi, đóng đát mới thì nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu. Còn nếu như mà buộc phải tiêu hủy thì nó là gì đây ạ? Nó là tiền. Thưa các bạn, tiền cả là tiền. Tôi nói cái này anh em sale đừng có giận. Chúng ta thường chỉ nhìn thấy những cái chúng ta đem về cho công ty, nào là doanh số, nào là thị phần, đúng không ạ? Nhưng chúng ta ít khi nhìn thấy những thứ chúng ta gây thiệt hại cho công ty. Trong ví dụ kể trên, rõ ràng là cái anh sale này đã làm hại công ty rồi, chứ không phải là làm lợi đâu. Nói thẳng ra, nói trắng phớ ra, anh em đừng giận. Có nhiều lúc chúng ta làm thì ít, phá thì nhiều. Chúng ta phá mà chúng ta không biết là chúng ta đang phá đó. Tôi nói như vậy là không chỉ là các bạn đâu, mà có cả tôi trong đó đó. Thưa các bạn, tôi cũng đã từng phá nhiều hơn là còn làm lợi cho công ty đó. Có gì đâu, ở phần trước tôi đã nói cái đội sale của tôi đó, không có ông nào dự đoán đúng được quá 30%, sai tới 70%. Thế như vậy có đúng là làm thì ít mà phá thì nhiều không? Thưa các bạn, nhận định này chắc chắn sẽ để lại cho chúng ta không ít những suy nghĩ đấy. Đúng không ạ? Bây giờ tôi đi tiếp cái câu chuyện liên quan đến dự báo. Thì thông thường một sản phẩm bán ra ngoài thị trường, giá thành sản xuất của nó thường chỉ ở cái mức dưới 25% so với giá bán lên tay người tiêu dùng. Tôi nói mức 25% này là cái mức phổ biến, bởi vì nếu như giá thành sản xuất quá cao, doanh nghiệp sẽ không đủ để trang trải cho rất nhiều loại chi phí, trong đó có những chi phí, những tổn thất, những hao hụt gây ra bởi việc lập dự báo doanh số sai. Và vì rằng việc dự báo không ai có thể nói hay được, không ai có thể biết trước tương lai. Và không lẽ một người bán hàng giỏi nhưng dự báo sai, công ty lại đi kỷ luật hay là đuổi việc người ta sao? Nếu thế thì lấy ai ra mà bán hàng? Vậy nên các công ty lớn người ta mới có một bộ phận gọi là bộ phận kế hoạch, tức là Planning Department. Vai trò của bộ phận này là kết nối nhiều dữ liệu khác nhau, cân nhắc giữa nhu cầu và nguồn lực để có thể tối ưu hóa nguồn lực, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường. Họ có rất nhiều công cụ và tư duy khác nhau. Chứ nếu như chỉ dựa vào một mình con số dự báo của sale thì có mà ăn cám, thưa các bạn. Có nghĩa là ở đây các bạn sale dự báo thì cứ dự báo. Nhưng thực tế sản xuất thì bộ phận planning còn phải cân nhắc nhiều nguồn dữ liệu khác. Ở các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn, bộ phận planning mới là đầu não, là trái tim của doanh nghiệp. Lãi hay lỗ, hiệu quả hay không hiệu quả, nhiều khi là nằm ở chỗ này đấy. Thưa các bạn, lẽ dĩ nhiên để nói về planning thì còn nhiều chuyện để nói lắm. Nhưng trong phạm vi có liên quan đến sale thì tôi tạm chia sẻ như vậy. Doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp thương mại cũng cần phải có công tác lập kế hoạch thật là chính xác. Tuy nhiên, việc lập kế hoạch như tôi nói ở trên vẫn là do con người thực hiện. Cho nên chắc chắn vẫn còn có sai sót và tổn thất. Ở một cái quy mô và phạm vi lớn hơn thì tôi thấy ở trên thế giới nhiều tập đoàn lớn người ta đã áp dụng cái mô hình liên thông giữa nhà bán lẻ, nhà sản xuất và các nhà cung cấp đầu vào. Tôi không thích nói lý thuyết câu chữ nhưng các bạn hiểu rằng một khi các bạn mua một món hàng bất kỳ ở siêu thị, khi cô nhân viên thu ngân, cô quét cái mã tính tiền thì ngay lập tức cái dữ liệu đó được chuyển về nhà sản xuất để nhà sản xuất đó có thể điều chỉnh kế hoạch sản xuất tức thì. Chưa hết, dữ liệu đó cũng được chuyển về nhà cung cấp nguyên vật liệu để họ có kế hoạch cung cấp nguyên vật liệu đó cho nhà sản xuất. Tất cả các dữ liệu đó là thông suốt, là real time, là tức thì, không cần con người can thiệp. Trên thế giới, nhiều tập đoàn lớn đã làm rồi. Việt Nam mình thì chắc còn lâu lắm. Nhưng mà tại sao các tập đoàn lớn họ lại đầu tư một cái mô hình khủng như vậy? Thưa các bạn, mục đích là để giảm tổn thất, giảm chi phí do sai sót trong quá trình lập kế hoạch, lập dự báo gây ra. Cuối cùng, khi người ta giảm được những chi phí như vậy là người ta sẽ giảm được giá thành và tăng sức cạnh tranh cho thương hiệu. Thôi thì tôi đã nói từ một cái rất nhỏ đến những cái rất lớn. Mục đích không phải để chia sẻ một kỹ năng hay phương pháp lập kế hoạch dự báo doanh số gì cả. Vì như tôi nói ngay từ đầu tập, đây là một công việc khó khăn, không công ty nào giống công ty nào. Tôi chỉ kể cái câu chuyện của mình để các bạn thấy rằng việc dự báo doanh số là việc hết sức hệ trọng với công ty. Công việc mà các bạn có thể đang coi là gánh nặng, là sự phiền toái, thì cái việc đó nó có thể quyết định đến tương lai của công ty và sẽ có ảnh hưởng một cách gián tiếp đến nồi cơm của chính các bạn. Và khi hiểu ra điều này thì tôi hy vọng mỗi khi ngồi dự báo doanh số, các bạn sẽ có tâm hơn một chút với con số của mình. Và nếu được cuối năm nay, trước khi dự báo doanh số cho năm 2024, các bạn hãy thử so sánh giữa dự báo và thực tế doanh số của năm 2023 để xem độ chính xác của mình là bao nhiêu, cần điều chỉnh gì cho năm tới. Là thầy bói thì không ai nói chắc được điều gì cả. Chỉ có một điều chúng ta có thể chắc, chúng ta là những thầy bói có tâm. Vậy thôi ha các bạn. Sau hết, tôi xin chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới tràn đầy sinh lực và hy vọng. Chúc công việc của các bạn luôn luôn được thuận lợi và thành công. Tôi yêu các bạn rất nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào 7 giờ sáng thứ 7 tuần sau.